Pháp hội Bửu Lương Tụ thứ 44, Hán dịch Bát Lương Sa Môn Thích Đạo Cũng, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, phẩm Chiên Đà La Sa Môn thứ 3. Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp, thế nào là Chiên Đà La Sa Môn? Này Đại Ca Diếp, ví như người Chiên Đà La không có tâm từ bi nhìn các chúng sanh, họ thường ở trong gò mã tìm tử thi, họ được thấy tử thi thì lòng họ rất vui mừng. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La thường không có từ tâm, họ đến nhà thí chủ hành tâm bất thiện, cầu các lợi dưỡng, cầu được rồi sanh lòng quý trọng, thọ lợi dưỡng nơi nhà thí chủ, rồi họ chẳng dạy thí chủ về Phật Pháp giới luật, họ vì lợi dưỡng mà thân cận tại gia, chứ chẳng vì Phật Pháp, họ cũng không có từ tâm thường cầu lợi dưỡng. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La bị mọi người bỏ rời, những hàng quốc vương đại thần trưởng giả sát lợi Bà La Môn, các thứ dân cho đến kẻ hạ tiện, đều xa rời họ chẳng muốn cùng làm tri thức với họ. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La bị tất cả người trì giới có đức đáng kính Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Chư Thiên, Long, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, xa rời, vì biết họ phá giới làm ác vậy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La có những đồ vật dụng như y phục ẩm thực, đều chẳng phải là vật mà người tốt ưa thích, cũng chẳng thọ dùng. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La nếu có y bát vật dụng, đều là do phá giới phi pháp thân khẩu ý nghiệp xiểm khúc mà được. Các vật dụng ấy chẳng được Sa Môn Bà La Môn trì giới ưa thích, cũng chẳng thọ dùng, thường sanh lòng thương xót đối với kẻ ấy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La lòng thẹn thùng cầm chén bát xin ăn nơi người, cũng vậy Sa Môn Chiên Đà La lòng luôn thẹn thùng khi vào nhà người hoặc đến trong chúng, họ cũng thẹn thùng khi đến chỗ Phật, họ thẹn thùng lễ tháp Như Lai, đến lui cuối, ngửa đi, đứng, ngồi, nằm, họ đều thẹn thùng, vì họ che đậy ác pháp vậy. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói chỗ đến của người Chiên Đà La chẳng đến chỗ lành, vì họ tự hành ác pháp vậy. Cũng thế, Sa Môn Chiên Đà La chỗ đi đến cũng chẳng đến thiện đạo, vì họ làm nhiều nghiệp ác không ngăn pháp ác đạo vậy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Bại Hoại? Ví như rượu tốt được cất lấy hết khí vị thơm ngon, còn lại cặn bã bị người chê bỏ. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại rời lìa pháp vị, lấy cặn phiền não, họ bỏ hương trì giới mà ngửi mùi hôi phiền não, họ đến chỗ nào đều chẳng thể tự lợi cũng chẳng lợi cho người. Đây gọi là Sa Môn Bại Hoại. Ví như thực phẩm được ăn biến thành phẫn uế, hôi thối, bất tịnh, bị người chán lìa. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại thân khẩu ý nghiệp chẳng thanh tịnh nhơ uế cũng như vậy. Ví như hột giống hư gieo vào đất trọn chẳng mập mầm kết trái. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại dầu ở trong Phật Pháp mà chẳng sanh thiện căn chẳng được quả Sa Môn. Này Đại Ca Diếp, thế nào là trấp Sa Môn? Ví như cái trấp sơn vẽ do thợ khéo làm thành, trong ấy đựng các thứ bất tịnh hôi thối. Cũng vậy, trấp Sa Môn ngoài hiện thành tựu tợ hạnh Sa Môn mà nội tâm nhiều thứ cấu uế hành những nghiệp ác. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Câu Lan Trà? Ví như hoa câu lan trà màu sắc sáng đẹp, cứng như gỗ đá, có mùi hôi thối như trét phẫn. Người có trí, nếu thấy hoa này thì chẳng gần, chẳng chạm đến, mà tránh đi xa. Kẻ ngu chẳng biết lợi hại, họ thấy hoa ấy liền đến gần để ngửi. Cũng vậy, Sa Môn Câu Lan Trà hiện tợ hạnh Sa Môn mà có thô bạo ngạo mạn, tự cao ác bất tịnh. Họ lại phá giới, phá chánh kiến. Người trí chẳng thân cận lễ kính họ, vì họ là ác nhân, nên người trí lánh xa. Có kẻ ngu si như trẻ nít thân cận lễ kính họ, tin lời họ nói. Đây gọi là Sa Môn Câu Lan Trà. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Cầu Lợi? Ví như có người xiểm khúc, tâm thường bỏng sẻn bị tham che lấp. Nếu thấy tài vật của người thì hy vọng muốn được, chứa dao bén gậy cứng, không lòng hổ thẹn, không lòng thương xót, thường có lòng tổn hại, lúc đi trong núi chầm tụ lạc, có tâm nguyện đối với tài vật người mong cầu muốn được, thường ẩn núp chẳng cho người thấy. Cũng vậy, Sa môn cầu lợi lòng thường bỏng sẻn, bị tham che lấp, nên lợi dưỡng đã được lòng không biết đủ, nơi tài vật người hy vọng muốn được, khi thấy thành ấp tụ lạc, thì vì lợi dưỡng chẳng gì thiện pháp, che giấu tội ác, cho rằng các tỳ kheo tốt, biết tôi phá giới, đã biết tất lúc huyết giới, hoặc có thể đuổi tôi ra. Người này ở nơi tỳ kheo tốt chỉ sanh lòng e sợ, thường vua nịnh, hiện làm nghi thức. Chư thiên long quỷ thần có thiên nhãn thấy, biết tỳ kheo này đến là tặc đến, đi là tặc đi, ngồi là tặc ngồi, nằm là tặc nằm, dậy là tặc dậy, lấy y là tặc lấy y là tặc mặc y, vào tụ lạc là tặc vào tụ lạc, xuất tụ lạc là tặc xuất, ăn là tặc ăn, uống là tặc uống, cạo tóc là tặc cạo tóc. Người ngu si ấy đến đi cử động đều bị chư thiên long quỷ thần thấy biết, liền quở mắng kẻ ác này chính là kẻ làm hoại diệt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sa môn cầu lợi này xuất gia trong Phật pháp chẳng sanh được một niệm tịch diệt ly dục, huống là được quả sa môn. Đây gọi là sa môn cầu lợi. Này đại ca diếp, thế nào là sa môn cỏ dại? Ví như trong ruộng lúa mọc cỏ dại giống cây lúa khó phân biệt được, nông phu cho là lúa tốt, đến khi trổ bông mới biết chẳng phải là lúa. Cũng vậy, sa môn cỏ dại ở trong đại chúng giống như người trì giới có đức hạnh, thí chủ thấy cho là sa môn, mà kẻ si này chẳng phải sa môn tự nói là sa môn, chẳng phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, từ trước đã bại hoại rời trì giới cũng chẳng vào số tăng chúng. Trong Phật pháp không có trí huệ mạng sẽ đọa ác đạo như cỏ dại ở trong ruộng lúa. Bấy giờ chư thiên long thần có thiên nhãn thấy kẻ si ấy đọa địa ngục, họ bảo nhau rằng: đây là người ngu si trước kia tợ sa môn mà hành pháp bất thiện, nay sẽ đọa trong đại địa ngục, từ nay về sau trọn không có được đức hạnh sa môn và quả sa môn như cỏ dại ở trong ruộng lúa. Đây gọi là sa môn cỏ dại. Này đại ca diếp, thế nào là bồ sanh sa môn? Ví như cỏ lát mọc trong ruộng lúa, vì nó chẳng chín nên gọi là bồ sanh. Vì nó không có hột bị gió thổi bay, nó không có sức cứng nặng, tợ lúa mà chẳng phải lúa. Cũng vậy, bồ sanh sa môn thân hình tợ sa môn mà không người dạy bảo, không có đức lực, bị ma phong thổi bay, họ cũng không sức quyết khí trì giới, lìa đa văn tổn thất định lực, cũng xa trí huệ, chẳng thể phá hoại giặc phiền não. Người như vậy yếu kém không có sức lực, bị hệ thuộc nơi ma, bị ma nó câu chìm trong tất cả phiền não, bị ma phong thổi bay như bồ sanh trong ruộng lúa. Này đại ca diếp, hồ cỏ lát không dùng làm giống lúa được, không mập mầm lúa được. Cũng vậy, ở trong Phật pháp bồ sanh sa môn không có chủng tử đạo, trong pháp hiền thánh không được giải thoát. Bồ sanh sa môn là tỳ kheo phá giới làm ác, đây gọi là bồ sanh sa môn. Lại này đại ca diếp, thế nào là hình tợ sa môn? Ví như có thợ khéo dùng vàng mạ lên đồng màu sắc tợ vàng, mà giá trị chẳng đồng với vàng, lúc chà mài mới biết chẳng phải vàng. Cũng vậy, người hình tợ sa môn ưa tự nghiêm sức, thường tắm rửa đắp y tề chỉnh, nghi thức sa môn tất cả đều đủ, đến đi cuối ngước thường đúng nghi thức. Nhưng người này thường bị tham sân si làm hại, cũng bị lợi dưỡng cung kính tán thán làm hại, cũng bị ngã mạn tăng thượng mạn, tất cả phiền não làm hại. Dầu được người quý trọng mà y không trọng pháp, thường xuyên trang nghiêm thân mà chỉ cầu ẩm thực, chẳng cầu thánh pháp, chẳng lo sợ đời sau. Thấy sự tôn trọng hiện tại chẳng phải tương lai tôn trọng, chỉ lo mập béo thêm dựa nơi lợi dưỡng, chẳng phải dựa nơi pháp. Nhiều thứ hệ phược, siêng tạo gia nghiệp, thuận lòng người tại gia, cũng tùy theo sở thọ của họ. Lúc khổ thọ khổ, lúc vui thọ vui, bị ghét thương làm hại, nơi pháp sa môn họ không có lòng muốn thiệt hành, rời các nghi thức, tất sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Người này không có thiệt nghĩa sa môn, không có thiệt danh sa môn, chẳng đồng với sa môn, đây gọi là hình tợ sa môn. Này đại ca diếp, thế nào là mất quyết khí sa môn? Ví như có nam tử hay nữ nhân, hoặc đồng nam hay đồng nữ, bị phi nhân ăn mất quyết khí, người này gầy yếu xanh xao vì bị mất quyết khí, các thứ thuốc men chú thuật và dao gậy chẳng chữa trị được, tất phải chết. Cũng vậy, sa môn không có quyết khí giới định huệ giải thoát tri kiến và quyết khí từ bi hỷ xả, cũng không có quyết khí bố thí điều phục hộ thân khẩu ý nghiệp, cũng không có quyết khí an trụ tứ thánh chủng, không có quyết khí nghi thức sa môn, không có quyết khí tịnh thanh thân khẩu ý, đây gọi là sa môn mất quyết khí. Sa môn mất quyết khí này dầu thọ pháp dược Như Lai mà chẳng dùng pháp dược để tự độ, như là nếu khởi dâm dục phải quán bất tịnh, nếu sanh sân hận phải hành từ tâm, nếu khởi ngu si nên quán thập nhị nhân duyên, với các phiền não nên chánh tư duy, rời lìa lòng ưa thích chúng đông, xả bỏ sở hữu, ba sự xuất gia phải nên mến gìn, một là trì giới thanh tịnh, hai là điều phục tâm mình, và ba là nhập định chẳng loạn. Các pháp dược như vậy được Như Lai tuyên nói, được Như Lai cho phép uống. Người này dầu thọ pháp dược ấy mà chẳng dùng tự độ. Lại còn có những pháp xuất thế như là không quán, vô tướng quán, vô tác quán, tỏ ấm giới nhập, biết bốn thánh đế và 12 nhân duyên. Các pháp dược như vậy cũng chẳng được người ấy dùng tự độ. Sa môn này hôi thối bất định vì phá giới, vì bạc đức vậy, sẽ sanh chỗ tột thấp vì kiêu mạn vậy. Nơi thân ấy chết tất chẳng sanh nơi nào khác mà quyết sẽ đọa đại địa ngục. Nhưng người mất quyết khí quyết rồi sẽ chết, đây gọi là sa môn mất quyết khí. Lúc Đức Phật tuy nói như vậy rồi, có 500 tỳ kheo xả giới quần tục. Các tỳ kheo khác quở rằng, ở trong Phật Pháp nếu chư đại đức bỏ mà quần tục là phi thiện, là phi pháp. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông chớ nói như vậy. Tại sao? Vì làm như vậy gọi là thuận pháp. Nếu tỳ kheo chẳng muốn thọ của tín thí mà thối lui quần tục, thì gọi là thuận pháp. Các tỳ kheo kia vì tâm tín giả nhiều nên sanh lòng hối lỗi. Họ nghe lời dạy trên kia rồi tự suy nghĩ chúng ta hoặc có thể hành bất tịnh hạnh, mà thọ của tín thí, chúng ta phải sanh lòng hối lỗi thối lui mà quần tục. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói chư tỳ kheo thối lui quần tục ấy sau khi mạng chung sanh trời Đâu Suất, chỗ của Di Lạc Bồ Tát, thời kỳ Di Lạc Như Lai xuất thế, chư tỳ kheo ấy sẽ ở trong pháp hội đầu tiên.